để đáp nói lên cái tinh thần của ngài. Như vậy thì hai cái chữ vị bảo nguyên quân Trần Sử Sĩ, Trần Sử Sĩ tức là Trần Quốc Nghiễn đó, nguyên quân thì có lẽ cũng chỉ cái hiệu của ngài. Bây giờ đi từng đoạn cho quý vị thấy. Thiền phong không trước cũng không sau, bản thể như như sẵn vậy nào. Đó, đứng về cái phong thái nhà thiền thì không có trước cũng không có sau. Vì trước sau là chỉ về thời gian và không gian thôi, chứ nó không có thiệt. Bản thể như như sẵn vậy nào, thiền là cốt, trở về với cái bản thể, sống được với cái bản thể, chứ mà bản thể là như như sẵn đó, chứ không phải mới có mới thành. Đây mới dẫn chứng thiếu thất 9 năm không một tiếng, hoàng mai đêm giữa tạm riêng truyền. Tổ Đạt Ma 9 năm ngồi xây mạc tại cái chùa thiếu thất, im lặng không có một tiếng, để nói lên cái chỗ mà như như đó, sống với cái bản thể như như thì không cần một cái tiếng động. Hoàng mai đêm giữa tạm truyền riêng thì ở tại hoàng mai ngũ tổ giữa đêm tạm truyền y bát cho lục tổ, đó là cái việc tạm thôi. Vì vậy mà nó hoàng mai đêm giữa tạm truyền riêng. Tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm, khẩu nghiệp nhọc gì chọn lựa lời. Nếu ở cái mái tâm của mình, cơ là cái mái, ở nơi mái tâm của mình chẳng dính một cái mái tơ, một hào niệm khởi, không giấy một niệm nhỏ thì nơi tâm mình, thì lo gì cái khẩu nghiệp nói bậy nói bạ mà phải lửa lời, phải không? Sở dĩ miệng hay nói tào lao là tại gì? Tại tâm nó hay lộn xộn, phải không? Tâm lăng xăng lộn xộn cho nên miệng mới nói tào lao. Chứ nếu mà tâm mình nó lặng lẽ như tờ thì miệng có nói bậy bạ gì đâu mà lo, phải không? Mình bây giờ thì lo lựa lời nói cho khéo cho tốt. Mình lựa lời nói cho khéo cho tốt bởi sao? Bởi cái tâm mình nó lộn xộn quá, khi nó nghĩ tốt khi nó nghĩ xấu, cho nên phải kềm chế lựa lời hay lời khéo để nói. Chứ một khi tâm đã lặng lẽ không còn một niệm thì không có cái gì phải lo phải sợ cái miệng. Thì hai câu đó muốn nói cái gì? Nói người ta thì ta cứ sợ cái quả mà ít ai nhớ cái nhân. Cái lời nói là phát ra diễn tả tâm tư của mình, phải không? Tâm tư hay hay dở thì phát ra lời nói có dở có hay. Nếu tâm tư mà lặng lẽ thanh tịnh thì lời nói nào không phải là thanh tịnh. Vì vậy mà chúng ta cứ lựa lời nói cho hay mà không có nghĩ đem cái tâm an lành thanh tịnh nuôi dưỡng cái tâm đó, mà cứ lo lựa lời nói thì đó là chỉ tránh cái quả mà không biết sửa lại cái nhân. Vì bảo nguyên quân Trần Sử Sĩ, bây giờ tôi khuyên, khuyên ông, khuyên Trần Sử Sĩ nên sao? Nhạn khuya một tiếng hết đêm mù, nhạn khuya một tiếng hết đêm mù là sao? Khuya là đêm vắng lặng, trong chỗ vắng lặng một tiếng nhạn kêu thì mây nó liền, mây mù tức là sương mù tan. Thì đây muốn nói lên rằng nếu khi chúng ta trong cái chỗ tâm yên thanh tịnh đó vừa bừng ngộ lên, thì mọi cái khổ đau, mọi cái mê mờ của trần thế nó liền sạch hết chứ không gì, phải không? Chỉ cần một phen ngộ thì mọi cái đều dứt, đều yên. Chứ còn mê, còn lăng xăng lộn xộn mà muốn tránh những cái tai họa, tránh những cái bị khen chê, làm sao mà khỏi được? Chỉ có khi nào trong cái yên tĩnh bỗng dưng sáng lên thì mọi cái mê mờ từ đó nó hết sạch. Đó là cái lời khuyên chí lý, phải không? Bây giờ tất cả chúng ta tu, chúng ta sợ tạo nghiệp, mà sợ tạo nghiệp tức là sợ luân hồi, phải không? Sợ tạo nghiệp, sợ luân hồi. Luân hồi là cái quả hay cái nhân? Luân hồi không đáng sợ, mà sợ tạo nghiệp, phải không? Bởi có nghiệp mới dẫn đi luân hồi, mà nghiệp không đáng sợ, mà sợ cái gì? Sợ vọng tưởng, phải không? Vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp. Như vậy thì từ cái mê lầm chúng ta sợ luân hồi là cái quả, mà không sợ cái nhân là tạo nghiệp. Cái tạo nghiệp là quả, mà cái nhân của nó là vọng tưởng. Như vậy thì chúng ta muốn hết nghiệp thì cái vọng tưởng chúng ta phải yên. Nà, cho nên cái câu mà nói rằng tâm cơ chẳng dính tơ hào niệm đó, thì khẩu nghiệp nhọc gì chọn lửa lời, phải không? Nghĩa là nếu cái nội tâm không còn một niệm vọng tưởng thì có lo gì là nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy cái đường lối tu thiền là tránh cái quả nào, tránh cái nhân nào. Nghĩa là cái quả luân hồi từ cái nhân nghiệp, nghiệp là cái quả mà cái nhân của nó là vọng tưởng. Thì như vậy chúng ta đi sát đến chỗ cuối cùng của manh mối tạo nghiệp, phải không? Từ cái manh mối tạo nghiệp ban đầu á, chúng ta dừng nó đi thì cái sợi dây chuyền thành nghiệp dẫn luân hồi làm gì có. Đó là cái gốc mà chúng ta phải thực hiện cho tới nơi tới chốn. Thì qua những cái lời nói này, chúng ta thấy Ngài nhắc nhở cho một người thân phải ráng tu, chứ đừng có buồn phiền. Có lẽ rằng mình đi đánh giặc có công mà không được thưởng này kia đó, nên có vẻ hơi buồn. Nên ông mới, Ngài mới nhắc nhở cho đừng có gì buồn hết, ráng tu đi. Nếu mà tâm ông được thanh tịnh, ông giác ngộ rồi, mọi cái buồn phiền khổ đau theo đó nó hết sạch. Bây giờ tới cái bài tụng đọc học tụng đạo học đạo học đó, tụng đạo học Trần Thánh Tông. Thì vua Trần Thánh Tông là một ông vua không có đi tu, nhưng mà ông đã thấy được cái lý thật qua kinh điển, qua các thiền sư, mà cái thấy đó nó tột cùng, cho nên ở đây được Tuệ Trung Thượng Sĩ tán thán. Đây lời tán thán của Ngài: thánh học cao minh tột cổ kim, kho rồng sâu suốt tận hoa tim. Thích Phong đã được mở tai báo. Mở tai báo, đổi tai báo mở nó không xác. Thích Phong đã được mở tai báo, tổ ý đâu không thấu kim chìm. Thấu chứ mà thấu, thấy thấu kim chìm, thấu suốt đó. Trí vượt cửa thiền thông thiếu thất, tình siêu biển giáo, thấu oai âm, oai âm, oai âm vương ấy. Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp, ai lắng hang sâu tiếng vượng trầm. Đây là cái lời tán thán nói về cái sự tu học của vua Trần Thánh Tông. Thánh học cao minh tột cổ kim, kho rồng sâu suốt tận qua tim. Nói về thánh điển mà vua Trần Thánh Tông ngài học, ngài đọc suốt cả cổ và kim, sách nào ngài cũng đọc, ngài cũng thông, mà nhất là riêng về kinh Phật. Kho rồng thì đây kể lại theo cái quyền sử của ngài Long Thọ, hay là Bồ Tát Long Thọ. Thì Bồ Tát Long Thọ nói rằng, thuật lại rằng, ngài có một lần được Long Vương mời xuống tại cái Long Cung. Thì xuống thuyết pháp tại Long Cung rồi, thì vua Long Vương đó mới mở cái kho tàng chứa kinh điển Phật cho ngài xem. Bởi vì nó trên nhân gian bị lửa đồ thiêu đốt, cho nên kinh sách Phật không còn đủ. Long Vương thỉnh hết đem về dưới cái kho ở Long Cung. Khi mở cho ngài xem, ngài xem rồi thì ngài mới xin thỉnh lại những bộ kinh để đem về nhân gian ngài dịch. Thì kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn v.v. là những kinh do ngài Long Thọ, ngài đem từ Long Cung về ngài dịch. Chứ còn trước đó thì không có. Bởi vậy cho nên cái hệ nguyên thủy bốn bộ hàm không có đề cập tới mấy kinh đó, mà sau này mới có. Thì nói rằng theo quyền sử nghe, quyền sử nói rằng do Bồ Tát Long Thọ xuống Long Cung đem về, rồi ngài mới truyền bá ra. Hiểu vậy thì quý vị mới biết, đứng về lịch sử thì kinh Quan Y vân vân là ra đời sau Phật Niết Bàn 600 năm là vậy, tức là thời ngài Long Thọ. Vì vậy mà nói kho rồng sâu suốt tận qua tim đó, tức là kinh điển ở trong cái kho tạng ở Long Cung ngài thông suốt hết đó, không còn sót cái bộ nào không hiểu đó, cho nên mới tán thán như vậy. Rồi Thích Phong đã được mở tai báo, tổ ý đâu không thấu kim chìm nữa ha. Bởi vì đây là hai cái sự tích. Thích Phong đã được mở tai báo, tức là vị tổ thứ 24 ở Ấn Độ, là tổ sư tử. Ngài đi quần hóa, bỗng một hôm có một vị trưởng giả dẫn người con 20 tuổi đến thưa với ngài rằng: thưa tôn giả, đứa con tôi sanh ra từ nhỏ cho tới 20 tuổi mà tay trái nó cứ nắm cứng về hoài, nó không có mở ra. Bây giờ xin tôn giả giải thích cho tại sao. Thì chú nhỏ đó đặt tên là Tư Đa. Tư Đa. Thì ngài dẫn tới cái lời ngài kêu: trả viên ngọc lại cho ta. Cái thì ông mở cái tay ra thì có cái viên ngọc ở trong đó. Cho nên tay bá mở cái tay có cái hòn ngọc báo. Chứ còn mình nói đưa tay báo thì không được. Tay báo tôi tưởng cái tay tay quý. Cái này trong tay đó nắm lại, mở ra thì có cái hòn ngọc quý. Cho nên mới nói là đã được mở tai báo đó, mở tai thì thấy được hòn ngọc quý. Thì ngài mới kể rằng hồi xưa đời trước ngài cũng là một giảng sư được vua ở dưới Long Cung thỉnh xuống giảng kinh, thì có người thị giả đi theo tên là Bà Xá. Thì đi xuống đó, sau khi giảng xong, vua Long Cung mới tặng cho ngài một viên ngọc. ngài mới trao cho chú thị giả giữ. Thì khi mà trở về lụ đuổi cái ngài tịch, thì chú thị giả giữ cái hòn ngọc đó, giữ đó, cho nên ông nóng giữ hoài cho tới ông chết, ông sanh trở lại thì ông thầy sinh ra đời này đã được làm tổ, là tổ sư tử, thì ông cũng được sanh ra làm con ông trưởng giả, nhưng mà tay vẫn nắm. Bây giờ tới gặp thì biết cái nhân duyên đó, cho nên biết trả hòn ngọc, cái ngày xè tay ra thì có hòn ngọc. Thì đó là cái sự tích, lấy sự tích đó để nói rằng Thích Phong đã được mở tay báo, tức là muốn tán thán rằng vua Trần Thánh Tông cũng giống như bà Xá Tư Đa, nghĩa là mở cái tay ra thấy hòn ngọc báo trả lại cho thầy, thì đó là cái thầy trò cái duyên hợp, tức là thầy trò cái duyên xưa bây giờ gặp lại. Tổ ý đâu không thấu kim chìm, kim chìm tức là cũng sự tích. Tổ Cana Đề Bà, tổ thứ 15, đệ tử của tổ Long Thọ, thì khi ngài Long Thọ đi truyền bá thì ngài Cana Đề Bà nghe mới tìm tới. Thì ngài Long Thọ biết có người thông minh tới, cho nên ngài mới bảo đồ đệ lấy cái thau, múc một thau nước đầy để bên cạnh đường đi vô. Thì ngài Cana Đề Bà đi tới cái thau, cái hội ý liền cái lấy cái kim bỏ ở trong cái thau, bỏ một thau đi vô. Thì ngài Long Thọ ngài rất quan hỷ, coi như là thầy trò duyên hợp. Thầy trò duyên hợp thì như vậy, cái kim mà chìm trong cái thau không phải là thấy cái kim chìm mà hiểu được cái ý, nghĩa là để thau nước làm gì, tức là để bỏ cái kim vô. Đó là nghĩa là sao? Thường thường cái gì mà khó tìm khó kiếm thì người ta hay nói đáy giếng mò kim. Mò kim đáy giếng đó, phải không? Cây kim mà rớt xuống đáy giếng mò dễ hay khó? Rất là khó khăn. Cũng như vậy, cái duyên thầy trò mà gặp lại không phải là sự đơn giản, cho nên khó như là kim chìm đá giếng. Cái thao tượng trưng cho cái giếng, cái kim bỏ vô trong thao tượng trưng cho, nói rằng sự gặp gỡ thầy trò tương ưng giống như là cây chim kim mà chìm đá giếng tìm được vậy đó. Nó khó khăn như vậy. Đó là để hiểu cái ý của hai thầy trò. Thì như vậy, tổ ý là ý của tổ Long Thọ, thì ngài Cana Đề Bà hiểu, cho nên mới bỏ cái kim. Thì ở đây muốn tán thán rằng ngài Trần Thánh Tông đối với cái ý thiền ngài thấu suốt, cũng như là ngài Cana Đề Bà thấu hiểu được cái ý bỏ kim vào trong cái thau vậy đó. Kim chìm. Trí vượt cửa thiền thông thiếu thất, tình siêu biển giáo thấu quay âm. Tức là cái trí của ngài Trần Thánh Tông vượt khỏi cửa thiền và thông suốt được cái ý nghĩa của tổ Đạt Ma nơi thiếu thất. Tình tức là tình là hiểu được hay là thấu suốt được cái giáo lý của Phật từ Đức Phật Quan Âm Vương. Bởi vậy nên trong kinh có câu Quan Âm Vương dĩ tiền vô Phật vô chúng sanh danh, tức là từ Đức Phật Quan Âm Vương trở về trước thì không có tên Phật, tên chúng sinh. Như vậy thì Phật Quan Âm Vương là Đức Phật đầu trong tất cả chư Phật. Thì để nói lên rằng về cái tâm của ngài, cái tình hiểu biết của ngài là thấu suốt được giáo lý của Phật từ những chư Phật hiện tại cho tới Đức Phật trước xa là Phật Quan Âm Vương, ngài thấu hết. Đó, như vậy là tán thán cái hiểu thiền, hiểu giáo một cách tường tận. Người đời chỉ thấy ngàn non đẹp, ai lắng hang sâu tiếng vượng trầm. Đó. Cái câu, hai câu kết này để nói lên cái tinh thần thế gian á, người ta chỉ thấy cái cảnh đẹp của núi non, của mây nước, của tất cả những cái hình sắc của thế gian, thấy biết khen ngợi những cái cảnh đó. Nhưng mà có ai chịu lắng nghe con tiếng con vượn kêu trong hang sâu? Có ai chịu lắng nghe cái đó không? Có không? Có đó. Mấy người ngồi im liệm đó để lắng nghe chứ gì, phải không? Lắng nghe tiếng con vượn kêu ở hang sâu. Còn người ta cứ chạy ra nhìn này nhìn kia nhìn nọ và tìm cái bên ngoài. Ít ai chịu ngồi yên lắng nghe con vượn kêu trong hang sâu. Con vượn nào vậy ha? Đó. Bởi vậy nên đây muốn nói rằng cái người thế gian nông nổi chỉ tìm kiếm cái bên ngoài, là tất cả bên ngoài là cái tướng sinh diệt mà người ta đuổi theo, người ta mê say theo cái tướng sinh diệt đó. Ít có người lắng lòng nhìn lại mình thấu đáo tường tận để thấy cái chân thật. Ít ai làm được việc đó. Ít chứ không phải không nha, cũng có khá khá đây nè, phải không? Nhưng mà lắng mà chưa nghe, phải không? Chưa nghe tiếng vượn, chỉ lắng ở hang sâu mà chưa nghe tiếng vượn. Biết đâu hôm nào đó nghe cái rồi bật cười lên, rồi chừng đó thì mọi cái sương mù của thế gian nó tan vỡ hết, phải không? Tan nát hết. Đó là cái lợi. Chúng ta thấy ngài Tệ Trung Thượng Sĩ nói gì nói, hai câu kết thường luôn luôn nhắc chúng ta cái điều đó, cái tinh thần đó. Thì như vậy thôi, tới đây nghỉ để nhắc giao quý Phật tử. Hôm rồi tôi có tuyên bố sẽ có cái nghi thức cho quý Phật tử tụng sám hối và tam quy ngũ giới. Thì hôm nay là bữa bắt đầu, vì vậy cho nên quý Phật tử chuẩn bị nghỉ 15 phút rồi vô chánh điện. Tất cả quý Phật tử đã quy y rồi đó đều thực hiện để cho thấy chúng ta là cái người quy y Tam Bảo để mà tu. Mà muốn tu thì phải nhớ, chứ không nhớ thì làm sao mà tu. Vì vậy mà mỗi nửa tháng hoặc trễ lắm là một tháng phải có một lần tụng lại sám hối rồi tụng tam quy ngũ giới để cho nhớ. Lần này là lần đầu cho nên là tôi cho quý thầy hướng dẫn quý Phật tử tụng, nhưng mà chừng 5-7 lần sau thì quý Phật tử phải tập rồi chuông mở rồi chủ lễ luôn. Như vậy vì đây là chuyện của quý Phật tử, nhưng những lần đầu thì quý Phật tử chưa có biết cái nghi thức thì quý thầy hướng dẫn, rồi sau này thì quý Phật tử tự ứng dụng, để rồi sau về nhà những bữa nào đi chùa không được thì ở nhà mình cũng tụng rồi cho nó tốt. Đó là cái phương tiện để hướng dẫn Phật tử tu. Vì vậy nên sau khi nghỉ rồi quý Phật tử ra 15 phút giải áo nghỉ ngơi, uống nước uống nôi rồi vô chánh điện để bắt đầu tụng, quý thầy hướng dẫn cho. Để thôi tới đây nghỉ.
Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni.
Học tiếp về Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ phần thi tụng. Hôm nay tới cái bài đầu là Thủ Nê Ngưu. Bản chữ Hán nhất thân độc thủ nhất nê ngưu, mạch tỷ khiên lai vị khẳng hưu, tương đáo tàu khê đô phóng hạ, mang mang thủy cấp đã viên cầu. Đây, kệ này có bốn câu thôi. Kế là giang hồ tự thích, hồ hải sơ tâm vị thủy ma, quan âm như tiễn hữu như thoa, thanh phong minh nguyệt sanh nhai túc, lục thủy thanh sơn hoạt kế đa, hiểu quải cô phàm lăng hạng mạng, vãn hoành đoán địch lộng yên ba, tạ tam kim dĩ vô tiêu tức, lưu đắc không thuyền các thiển xa. Đó là giang hồ tự thích và vật bất năng dung. Hỏa quốc hân nhiên tiện thoát y, lễ phi vong giả tục tùy nghi, kim xuyên, đúng là chữ xuyên, là chữ xuyên đó, kim xuyên ngốc ấu vi quyền giặc, giặc dê đê á xê, minh cảnh manh nhân tác cái chi, ngọc tháo nhập cầm ngưu bất thính, hoa trang anh lạc tượng hà tri, hu ta nhất khúc quyền trung diệu, hiệp bả quỳnh kim chú tử kỳ. Phỏng Tăng Điền Đại Sư: bất yếu chu môn bất yếu lâm, đáo đầu hà xứ bất an tâm, nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, thùy thính cô viên đề xứ thâm. Vấn Phước Đường Đại Sư Tật: phong thủy đáo thời ba hốt động, quả tân giao xứ diệm tại sanh, phương tri tứ đại nguyên vô tế, nhất nhậm duyên lưu kiếm các hành. Thượng Phước Đường Tiêu Giao Thiền Sư: cửu vi phong thể kiều ngũ quan thôn, thân tuy thiên ngoại chi xâm thương, ý hữu cảnh trung chi loan phượng, nhàn sướng vô sanh chi khúc, dụng thù phát nhũ chi ân, lạm trác già đà thượng trình tọa hạ, thân tuy phì độn ngụ hương quang, tứ trọng ân thâm vị cảm hàn, ý chiết thiếu phùng thiên ý khí, tâm khôi cô thủ thốn tâm đan, xuân hồi hư đối khai đào nhụy, nhụy qua đó không khởi không nhàn kích trúc can, đương nhật đáo gia tham vấn bãi, một quyền cầm tử thỉnh kim đàn, tạm lai tỉnh vấn cổ trùy thiền, tượng mạo kỳ di tráng thả kiên, huệ khả thanh tàm bì cốt ký, triệu châu thiên dữ hạt quy niên, tu tri thế hữu nhân trung Phật, hư quái lô khai quả lý liên, trân trọng già đà tùy hứng lễ, kỷ đa mạng khước tử nhung thiền, phước đường cảnh vật, phước đường cảnh trí dĩ lan đương, lại hữu thiền phong tập tập lương, ly lạc tiêu sơ triều dưỡng xấu, ngôn đình u thúy tịch tùng quang, vị phùng thời thới hiền nhân xuất, thả hỷ lâm thâm thụy thú tàng, tảo vãn lão thiên khai Phật nhật, thông môn đạo lý lộng xuân quang. Tặng thuần nhất pháp sư: pháp thanh tịch diệt sắc thanh tồn, dạ tịnh tam canh nhập mộng hồn, tuấn vị ưu du thiền tổ vứt, dạ tằng xuất nhập pháp vương môn, lại đăng hiền thánh vô sanh lộ, cam kiết nhân thiên hữu lậu căn, nhược nẫu tác gia đàm diệu chỉ, thiên tân hà xứ khởi hồ tôn, hí trí viễn thiền sư kháng kinh tả nghĩa, mặc vi hương nhĩ bút vi can, học hải phong ba lý điếu thuyền, trân trọng viễn công tầng bất điếu ở tầng hạ điếu, hội ninh long thượng thị lô niên, điệu tiên sư nhất khúc vô sanh sướng liễu thời, đảm hoành tức lật cố hương quy, thượng đầu đã quá hồ hà hữu, nhất cá nê ngưu nhậm đáo kỳ, đúng là chữ kỵ nhưng mà theo âm thì đọc kỳ nó mới hợp âm. Khuyến thế tiến đạo tứ tuần và tứ tự tuần hoàng xuân phục thu, xăm xăm dĩ lão thiếu nhiên đầu. Vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, tuế nguyệt không hoài vạn học sầu, khổ thú luân hồi như chuyển cấp, ái hà xuất một đẳng phù âu, phùng trường diệt bất mô lai tỷ, vô hạn lương duyên chỉ mã hưu. Rồi ngang đây. Giờ tôi đọc bản dịch để rồi giải thích cho quý vị nghe. Chăn trâu đất trước hết nói trâu đất. Theo cái chữ trâu đất này thì chúng ta có thể hiểu hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là ở bên Trung Hoa, về phần chữ Hán, con trâu với con bò nó có một chữ ngưu thôi. Nhưng mà muốn giảng trạch trâu nó khác với bò, thì chữ ngưu không thì chỉ cho bò, còn thủy ngưu là chỉ cho trâu. Cho nên thường hay nói thủy cổ ngưu đó. Thành ra chăn con trâu nước, mà trâu nước tức là trâu, còn trâu khô là bò. Vì vậy cho nên rồi chữ ngưu mà nó gồm cả hai, vừa trâu vừa bò. Muốn giảng trạch thì chúng ta phải viết chữ ngưu mà có thủy nữa thì mới là trâu, mà chữ ngưu không có thủy thì thuộc về bò. Nhưng mà ở đây ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì lại nói con trâu đất. Thì như vậy con trâu đất này là trâu hay là bò? Đúng là trâu chứ không phải bò. Bởi vì ở Việt Nam mình trâu nó hay nằm ở những vũng bùn, phải không? Chứ bò có nằm ở vũng bùn không? Bò không có nằm vũng bùn mà chỉ có trâu. Cho nên nó tẩm đất đầy mình thì gọi đó là trâu đất, thay vì kia nó gọi là trâu nước, phải không? Thì đây gọi là trâu đất. Thì như vậy chăn trâu đất cũng có nghĩa là con trâu. Nói theo Việt Nam mình chăn trâu chứ không phải chăn bò, phải không? Chăn trâu. Nhưng mà lại còn có nghĩa thứ hai thì có nhiều người họ hiểu trâu đất có nghĩa là con trâu bằng đất. Mà trâu bằng đất có cần chăn không? Thường thường á thì nói là cọp đá, nói là voi đá vân vân, mà ít có nói voi đất hay cọp đất. Vì vậy cho nên ở đây nói chăn con trâu đất, mà nếu là con trâu bằng đất á thì cái ý nghĩa nó hơi khác, hơi lạ. Có thể nếu nói trâu đất, trâu bằng đất thì chúng ta lại hiểu qua cái nghĩa con trâu là vô tri, phải không? Vô tri, nhưng mà khéo chăn nó thì nó đã là vô tri mà chăn thì nó cũng hơi lạ. Cho nên mình hiểu nghĩa trâu đất là con trâu nó dính bùn đầy mình, mà chữ nê đó đúng là bùn chứ không phải đất. Đất là địa mà đây là chữ nê, nê thì bùn là đúng hơn. Thì có thể ngài muốn giảng trạch mà khác với Trung Hoa một chút thì bên kia nói trâu nước thì ngài nói trâu bùn. Thì đó là cũng là chăn trâu. Thì nếu mà chăn trâu á thì nghe nó dễ hiểu hơn. Vì vậy mà đây chúng ta vào trong: một con trâu đất một mình chăn, xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn, đem đến tàu khê buông thả quách, mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. Thì một con trâu đất một mình chăn thì dễ quá rồi. Mình chăn con trâu đất của mình chứ không phải chăn trâu của ai, thì đó là chuyện hết sức dễ. Như vậy chăn bằng cách nào? Là xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn, nghĩa là mình xỏ mũi mình lôi đầu nó thì cái chuyện nó không khó gì hết. Như vậy con trâu của mình muốn cho nó thuần thục, muốn cho nó quy thuận mình thì phải sao? Phải chịu khó xỏ mũi lôi đầu nó mới đi. Chứ còn nói chăn mà không có xỏ mũi đó thì kéo nó không thể được. Cũng như vậy, vọng tưởng hay là vọng tâm nó không có hình tướng, chợt sinh chợt diệt. Nếu mà mình nói mình chăn mà mình không có phương tiện gì thì làm sao chăn nó được? Bởi vậy cho nên mình phải dùng phương tiện. Thí dụ người mới vào thì dùng câu thoại đầu theo bên Tông Lâm Tế, hoặc là mình dùng hơi thở để mà kềm chế nó, thì đó mấy cái đó là cái phương tiện giống như là xỏ mũi. Còn ở mình ở đây thì khi thuần thục rồi cứ nhìn từng cái mặt nó nổi lên cái thì đuổi nó, nên đừng cho nó tự do hoạt động. Thì như vậy đó có nghĩa là chăn. Mà nếu mình chăn kỹ càng như vậy thì đối với con trâu đất của mình nó không còn khó khăn gì để chinh phục. Như vậy thì chúng ta chinh phục con trâu của mình không phải là khó. Như vậy thì con trâu này nó ra làm sao, hình dáng thế nào, có bốn chân không, có hai sừng không? Thì đó là cái phương tiện của người xưa, như trong thập mục ngư đồ để nói rằng chăn trâu. Nhờ cái hình ảnh đó chúng ta dễ hiểu một chút, chứ thực tình không có một con trâu thiệt, cũng không có một cái hình dáng cụ thể nào, chẳng qua là những cái tâm vọng tưởng nó dấy động rồi tìm cách hàng phục nó, thì gọi đó là chăn trâu. Rồi bây giờ đến hai câu sau: đem đến Tào Khê buông thả quách. Như vậy thì đem đến Tào Khê thả một cách sao? Chứ quách này thả làm sao? Thả buông tay đó, phải không? Thả buông tay chứ không còn nắm mũi nữa. Thả mà còn nắm mũi thì thả mà chưa có thực thả. Còn ở đây thả lỏng đó. Thả quách cũng có nghĩa là thả lỏng, không cần phải nắm mũi, không cần phải kềm chế gì nữa. Thì đó để nói rằng chúng ta chăn đến chừng nào mà giống như lục tổ, phải không? Giống như lục tổ nghĩa là trong cái hai cái hạnh tam muội đó, nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội đó, tức là lục tổ ngài nói nhất tướng tam muội là gì? Tức là đối tất cả tướng, dù mắt mình thấy có tướng đẹp, tướng xấu, tướng lớn, tướng nhỏ đủ hết, nhưng mà mình không dính một tướng nào hết. Đó gọi là nhất tướng tam muội. Trăm ngàn tướng mà mình không kẹt một tướng nào thì gọi đó là nhất tướng tam muội. Tức là bao nhiêu hình tướng mà mình luôn luôn ở trong chánh định. Rồi nhất hạnh tam muội là gì? Tức là đi, đứng, nằm, ngồi trong bốn oai nghi, khi tiếp duyên xuất cảnh cũng như lúc mình an nhàn tự tại, đều không có cái niệm dính với sáu trần, thì đó là nhất hạnh tam muội. Thì như vậy nếu ai được nhất tướng tam muội, nhất hạnh tam muội rồi thì lúc đó còn chăn trâu không? Còn chăn không? Thì thôi thả quách nữa. Vậy mình mới nói đem đến Tào Khê buông thả quách, thấy đó không còn nắm mũi, tức là buông thõng hết, không còn kềm chế, không còn gìn giữ gì nữa. Đó. Rồi cái câu kết rất là khó: mênh mông nước chảy đánh cầu tròn. Nghĩa là sao? Ở trong cái dòng nước chảy xiết mênh mông đó mà mình đánh cầu, thì đây tôi dẫn câu chuyện mà nó có cái ý của cái câu này. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu, hỏi rằng trẻ con mới sanh có đủ sáu thức chăng? Đó. Con nít mới sanh có đủ sáu thức chăng? Thì mình thường thấy người lớn thì có ý thức phân biệt thế này thế kia, còn con nít có không? Thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nó có cảm xúc, chứ còn cái ý nghĩ của nó mình ít thấy, ít biết, phải không? Vì vậy mà mới hỏi câu này, hỏi có đủ sáu thức không? Thì ngài Triệu Châu đáp: trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Trả lời kiểu đó, hỏi con nít mới sinh ra có đủ sáu thức không? Thì ngài trả lời: trên dòng nước xiết đá cầu. Thì câu hỏi này vị tăng họ không hiểu, cho nên mới đến hỏi ngài Đại Đồng, thiền sư Đại Đồng.
Thì thiền sư Đại Đồng trả lời rằng: trên dòng nước chảy xiết đá cầu. Ý nghĩa thế nào? Hỏi ngài Đại Đồng: trên dòng nước xiết đá cầu ý nghĩa thế nào? Đại Đồng đáp: niệm niệm chẳng tạm dừng. Như vậy thì qua cái câu